Rồi kính thưa đại chúng, cái thực tập sắp tới của mình là cái chúng ta phải thực tập đi trong tỉnh thức. Và muốn đi trong tỉnh thức này thì mình được những cái lợi ích gì? Mình phải thực tập cả lắng nghe từ bên ngoài đến cái lắng nghe bên trong. Lắng nghe từ bên ngoài trước hết là mình sẽ thực tập lắng nghe tiếng chuông. Tiếng chuông xưa nay mình được gọi là tiếng của sự tỉnh thức. Khi mà mình thường thỉnh chuông để mình quy tụ hội chúng về, là khi mình đọc kinh thì mình thỉnh chuông, mình tưởng là mình đảnh lễ Phật, nhưng mà thật sự tất cả đại chúng tay mình là người trong chốn thiền môn, mình phải biết, tức là trở về với cái sự tỉnh thức, tức là với ông Phật của chính mình, trở về với ông Phật của chính mình, thì đó là cái nguyên tắc căn bản nhất. Và bây giờ mình nghe thành cái tiếng chuông. Nghe cái tiếng chuông thì thấy nó thư giãn, nó thoải mái, nó an lành ha. Nhưng mà nếu giả sử mình nghe một cái tiếng động cái gì nó rớt xuống thì sao ha? Nếu mình nghe một cái tiếng động cái gì nó rớt xuống thì sao? Giúp mình, phải không? Nghe một cái tiếng động mình giúp mình. Nghe người ta đóng cửa cái rầm giật mình, và có khi còn bực bội đi ra đường, nghe người ta bóp vào xe mình giật mình bực bội, khi mình nói nó chửi mình cái tinh thần mình chửi nó. Tất cả sóng âm thanh đều cùng một nguyên tắc, khi mình nghe cái tiếng chuông thì mình thấy nó rõ hơn và nó lớn. Và vì cái cấu tạo của nó, mình thấy nó rõ, mình nghe nó rõ, là nó tạo ra những cái tần số đều đặn, nhưng mà từ lớn tới nhỏ, thấy không? Từ lớn tới nhỏ, tức là từ gần tới xa. Như vậy nếu chúng ta nhìn cái này qua một cái xu hướng khác, qua một cái khía cạnh khác, thì trở lại nó cũng là những cái sóng âm thanh nó di chuyển theo đúng cái nguyên tắc này. Mà nếu chúng ta biểu hiện cái này qua một cái trạng thái khác, qua một cái hình tướng khác, tức là khi mình làm rớt một vật lên cái mặt nước thì mình thấy cái hiện tượng gì? Nó tạo ra những cái vòng tròn, và cứ thế cái vòng tròn nó lan ra lớn dần và lớn dần. Nếu như mình nhìn trên cái mặt phẳng nằm ngang của nó thì mình sẽ thấy cái dợt sóng đầu tiên nó sẽ cao, sau đó đi ra nó thấp dần hay là nhỏ dần. Thì đó là nguyên tắc cân bằng hai mặt của vũ trụ đó, nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp. Khi cái vòng tròn nhỏ bao nhiêu thì cái sóng nó cao bấy nhiêu, khi cái vòng tròn lớn bao nhiêu thì cái sóng nó bấy nhiêu. Đó, chỉ như nó càng lan ra xa, nó càng lan ra xa thì cái âm thanh nó cũng nhỏ hơn. Thì tất cả mọi tiếng động trong vũ trụ này đều cùng một nguyên tắc như vậy. Nhưng mà nếu mình biết ứng dụng thì mình được lợi lạc, nếu mình không biết ứng dụng thì mình sẽ bị tổn hại. Tại sao? Tại vì khi mà mình giả sử bây giờ mình đang sống trong cái thế giới hướng ngoại quen rồi, mình cũng phải ứng dụng nó. Mình lại mình nói mình nghe tiếng chuông thì mình cảm thấy nó thư giãn, nó nhẹ nhàng, nó thân lãnh tâm, là tại vì mình điều kiện hóa nó. Khi mình bước vào chùa mình thấy cái không cảnh nó trang nghiêm, rồi mình nghe tiếng chuông cái mình lắng lòng lại, hơi thở này, cái tâm mình nó lắng, mình đã điều kiện hóa nó giống cái điều kiện hóa của thấp tốt. Và ngày xưa mình học sinh vật học lớp 6, khi nghe tiếng chuông cái tự nhiên con chó nó tiếp nó bọt ra đó, tức là mình điều kiện hóa nó mà mình không biết. Thì bây giờ mình phải tập điều kiện hóa nó cho tất cả mọi pháp, hay nói đúng hơn tức là mình tập nhìn các pháp, nghe các pháp, nhìn thật cái sóng năng lượng nói chung và cái sóng âm thanh nói riêng, nó càng lăn xa bao nhiêu thì nó càng êm dịu, nó càng nhỏ hơn, nó càng yếu hơn. Thì như vậy khi mình nghe bất cứ một cái tiếng động nào tạo ra cái sóng âm thanh, nó cũng phải được như vậy. Thì khi mà mình bắt đầu mình nghe thì mình bắt đầu mình thở ra, càng thở ra bao nhiêu mà mình càng buông bấy nhiêu, cái thân của mình nó nhẹ, cái tâm của mình nó nhẹ, thành ra cơ bắp của mình nó được thư giãn, thần kinh mạch máu của mình nó được thư giãn. Thành đó là một cách để nó làm cho mình được thông thoáng, được nhẹ nhàng cả thân lẫn tâm. Và từ cái sự thông thoáng đó nó làm cho mình mới được cân bằng trở lại, giống như mình ở cái xe nó bị kẹt ngoài đường thì nó bị bế tắc và nó mất quân bình. Khi mình cho nó lưu thông thì nó tạo ra cái trạng thái quân bình. Thì như vậy khi mà mình vừa nghe cái tiếng chuông hay mình vừa nghe tiếng động mà mình thở ra, mình buông ra, tức là mình đi cùng chiều với nó, mình đi cùng chiều với nó. Và khi mình đi cùng chiều như vậy, giả sử mình có va chạm thì cái sự gầy xước và cái sự va chạm nó sẽ yếu nhất. Còn giả sử bây giờ mình chết máy hay mình hết sức, mình bám vào nó, mình nương vào nó, mình cũng được nó kéo theo theo cái hướng mình đi, tức là mình đều có lợi, quý vị thấy chưa? Còn nếu khi mình nghe cái tiếng động mà mình giật mình, tức là mình bị co thắt lại, mình mệt mỏi hơn, tức là sao? Mình đi ngược chiều. Mà khi mình đi ngược chiều như vậy thì nếu mà xảy ra cái sự va chạm thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ tổn hại nhiều hơn. Còn nếu giả sử mình chết máy, mình hết sức lôi mà mình muốn nó kéo mình thì nó kéo mình đi ngược, chứ nó không kéo mình đi thuận. Thành ra đó là những cái rất thật trong đời sống, làm sao mình phải ứng dụng đó. Mình thấy rằng mình phải tập mở cái tầm của mình ra, nếu như không điều kiện hóa được hết tất cả những cái thì mình phải tập nhìn nó cho đúng. Thành đó là cái làm sao chúng ta ứng dụng. Mình ở đây mình may mắn là mình ở trong cái môi trường già la, mình nghe tiếng chuông được, mà có khi mình còn chưa ứng dụng được. Huống chi mà cái người ở bên ngoài thế gian, thì là khi mình đi ra bên ngoài mình gặp những cái tiếng động khác nhiều hơn. Đó, thì đó là cái thứ nhất. Thành ra khi mà mình đi thực tập ở đây, mình sẽ được lắng nghe cái tiếng chuông này. Và cái tiếng chuông này thì nó nhỏ, thành ra chúng ta phải xếp khoảng hàng ba chúng ta đi ra ngoài. Khi mà mình nghe tiếng chuông này nó còn có một cái mục đích khác nữa, tức là nó giúp cho mình mang cái tâm mình trở lại hoàn toàn với cái thân của mình. Tại vì mình có cái thói quen là vọng ngoài, hướng ngoài, phóng ra bên ngoài. Và chính cái điều đó là mình đã gây rất nhiều cái thiệt hại và cái tổn thương cho mình. Thì chiều nay, ngày mai mình sẽ học tới cái nguyên tắc cũng là hai mặt. Ra bên ngoài như thế nào thì đi vào bên trong nó sẽ như thế đó. Thành ra đi ra bên ngoài thì nó rộng rãi, mênh mông, nó xa rồi, đi vào bên trong thì nó rất là dễ dàng và gần gũi. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong cái pháp hội của chư Đại Bồ Tát, khi mà Đức Thích Ca triệu tập lại thì mới nói là trong cái thời nay nè, kể cả đệ tử của Đức Phật, tức là gọi là đệ tử gì? Thanh Văn, phải không? Đệ tử Đức Phật gọi là Thanh Văn, tức là nhờ nghe, nhờ nghe. Và đệ tử Bồ Tát của Đức Phật trong cái hội, trong cái pháp hội của chư vị Bồ Tát, khi mà tất cả các vị Bồ Tát mà hội tụ lại và mỗi người trình cái pháp môn tu tập và cái sở chứng của mình, thì cuối cùng ai là người tổng kết? Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho căn bản trí, với thư với Đức Phật là trong cái thời đại ngày nay chỉ có pháp môn nhĩ căn viên thông của ngài Quán Thế Âm là thích hợp nhất, phải không? Học tới kinh này chưa? Thì như vậy, làm sao mà Đức Quán Thế Âm có được cái pháp môn nhĩ căn tinh thông? Và Đức Quán Thế Âm không phải là một vị Đại Bồ Tát, Quán Thế Âm là một vị cổ Phật. Nhưng mà vì cái đại nguyện, Ngài mới trở về với cái hình tướng Bồ Tát để làm thầy giả trợ lý cho Đức Phật Thích Ca, cũng như làm trợ lý cho Ngài A Di Đà. Và vì cái thời đại ngày nay nó bị ô nhiễm, và cái ô nhiễm nhiều nhất là cái hướng ngoại và cái nguồn âm thanh. Chúng ta thấy trong tất cả các cái phước báo hay là công đức cũng vậy, cái công đức của âm thanh nó lớn hơn cái công đức của cái xúc chạm hay là của con mắt mình, phải không? Và tại mình xúc chạm phải trực tiếp, con mắt mình nhìn phải có ánh sáng và phải trước mặt mình, cảm bên kia mình không thấy, nhưng mà âm thanh thì mình có thể nghe được bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thành ra cái công đức của âm thanh nó cao hơn tất cả, mà nếu mình không tận dụng nó, không biết sử dụng nó, thì cũng chính nó làm cái tổn hại mình nhiều nhất. Một lần nữa, nguyên tắc hai mặt của các pháp đó là sự cân bằng của vũ trụ. Thành ra trước khi mà chúng ta có thể được như Ngài Quán Thế Âm, có thể lắng nghe được cái âm thanh bên ngoài của chúng sanh để mà đi đến cứu, thì Ngài nó phải thực tập gì? Phản văn văn tự kỷ, tức là phải quay vào bên trong lắng nghe mình. Thì bây giờ mình chưa làm được cái đó, mình phải tập từ cái lắng nghe bên ngoài để mình đi vào bên trong. Thành ra khi mình lắng nghe cái tiếng chuông thì mình phải trở về với mình trước, thì từ đó mình mới lắng nghe cái hơi thở của mình, lắng nghe cái nhịp tim của mình, lắng nghe những cái dao động ở trong mình, lắng nghe cái sự tiếp xúc của bàn chân mình với dưới đất, cái da của mình để luồng không khí với ánh nắng với gió vân vân. Tức là mình phải cố gắng làm sao mình càng đi vào bên trong càng nhiều bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, thì cuối cùng là mình sẽ có được cái khả năng đi ra bên ngoài rộng lớn và xa bấy nhiêu. Thì mình sẽ học cái nguyên tắc đó trên cái cách bảo vệ mình. Và ngày nay vì mình bị thiếu và mình bị chặt cái đường rời đó, nên mình cũng bị mất đi cái sự bảo vệ bên trong và bên ngoài rất nhiều. Thì nó là cái thứ nhất, lắng nghe tiếng chuông. Và cứ mỗi 7 bước chân mình sẽ được nghe một tiếng chuông để nhắc mình. Cứ mỗi 7 bước chân mình sẽ nghe được một tiếng chuông để nhắc mình. Đây là cũng là cái ứng dụng trên nguyên tắc của chu kỳ số 7. Thì ngày gần cuối, sau khi mình tốt nghiệp cấp 3, tức là mình hoàn thành chu kỳ số 3 rồi, thì mình mới bắt đầu đi tới cái chu kỳ số 7 này. Thì như vậy là 7 bước chân mình phải được nghe một tiếng chuông để nhắc mình mang cái tâm của mình về lại trọn vẹn cái thân của mình 100%, và lan tỏa từ bên trong ra bên ngoài, làm sao để mình có thể có mặt trọn vẹn giúp cho thân và tâm của mình. Cái điểm thứ hai nữa là mình phải khi nghe tiếng chuông mình tập thở ra để nó cùng với cái sóng, cùng với cái nguyên tắc sóng âm thanh này, để nó làm cho toàn bộ cơ bắp mạch máu thần kinh của mình nó thư giãn. Thì lúc đó mới giải tỏa cái bế tắc. Giải tỏa cái bế tắc thì cái xấu sẽ biến thành cái tốt, nhớ chưa? Còn khi mà mình làm cho nó chậm được nó bế tắc, thì cái tốt biến thành cái xấu. Thành đó là cái nguyên tắc căn bản trước hết. Khi nghe tiếng chuông thì ngay lập tức là mình sẽ tập thở ra, thở ra. Và mình sẽ học từ cái thở ra dài hơn hít vào, cho tới cái thở ra dài hơn gấp 2 lần hít vào. Đây cũng là cái nguyên tắc trước thế, là để xả bỏ những cái bế tắc, những cái độc tố trong người mình. Nhưng mà thực tế là để làm gì? Để mình bắt đầu chuyển ngược lại cái chủng tử của mình, tức là từ cái vô minh mình đưa đến cái tham đắm tích lũy. Thành ra lâu nay mình vì cái nhận thức đó, nó làm cho mình cứ nghĩ rằng hơi thở vào là quan trọng, mà mình không bao giờ để ý hơi thở ra hết. Và cũng chính từ đó nó làm cho mình càng ngày càng tích lũy, càng thu góp. Và càng tích lũy, càng thu góp không đúng cách thì nó làm cho mình chậm lụt, nó làm cho mình bị bế tắc. Cái nhà của mình cũng vậy, cái chùa của mình cũng vậy. Mình đem vào nhiều bao nhiêu thì nó bị nặng nề bấy nhiêu, nó bị bế tắc bấy nhiêu, nó bị tù túng bấy nhiêu, và nó tạo ra nhiều cái pháp tiêu cực bấy nhiêu, bên ngoài cũng như bên trong. Thành ra bây giờ mình phải tập xả nó ra. Thì khi mình xả nó ra thì mình phải tập trung ở đâu? Mình sẽ tập trung ở cái bụng của mình. Đây là trung tâm năng lượng của mình ha. Đây là trung tâm năng lượng của mình. Đây chính là cái trung tạo giữa con người của mình ha. Và đây cũng chính là cái cửa ngõ. Thành ra mình mới gọi huyệt này là huyệt khí hải và bể khí. Và ngay cả đối với y học hiện đại, người ta cũng biết rằng đây là trung tâm năng lượng, đó là Energy Complex. Thì như vậy, cả y học Đông Phương và y học hiện đại thì biết rõ đây là cái trung tâm năng lượng. Và khi mình đi vào cuộc đời đầu tiên hết, không tự thở được, nhờ ai thở cho mình? Mẹ mình thở, mà qua cái gì? Qua cái rốn của mình. Và khi mình mới ra cuộc đời, mình cũng thở phục. Cho đến lúc mình 5-7 tuổi gì đó, bắt đầu mình bị tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Càng tiếp xúc bên ngoài nhiều, càng thu gom, càng dính mắc bao nhiêu, rồi càng lớn lên nữa, sức ép của công việc, của học hành, càng bị dính mắc, càng bị ép, càng lên dần. Cho tới gần cuối cuộc đời của mình nữa thì nó chất dòng cái sức ép, cái căng thẳng và cái dính mắc bên ngoài, thì nó lên tới đây luôn. Thấy không? Thành ra bây giờ mình phải mang nó trở về lại ở dưới này. Đây là nguyên tắc căn bản của cái trung đạo đó. Thành ra khi mà mình tập trung là phải tập trung chủ yếu ở cái bộ này của mình ha. Rồi từ đó mình mới bắt đầu mình lan tỏa đi lên, lan tỏa xuống dưới. Cái điểm thứ hai như nãy chúng ta nhắc là mình phải tập thở ra ha, tập thở ra. Còn nếu mình không tập thở ra thì mình không xả được. Tại sao? Tại vì khi mà mình không tập thở ra thì cái bụng của mình, nhất là những người nào mà đã có cái bụng dưới hơi lớn rồi, cái bụng này của mình nó chứa cái gì? Cái bụng này của mình nó chứa toàn là cái chất độc, tức là cái ruột già của mình. Trong con người của mình, đây là cái nơi chứa nhiều cặn bã và độc tố nhất, dơ dãy và hôi hám nhất. Nhưng mà cũng là cái nguyên tắc cân bằng của vũ trụ. Bên này là dơ bẩn nhất, hôi hám nhất, vi trùng nhiều nhất. Thì bên kia của nó, mé bên kia của nó là cái hệ tuần hoàn mạch máu của mình, lại là cái nơi sạch sẽ nhất, vô trùng nhất, dinh dưỡng nhiều nhất. Thành chúng ta thấy đó là cái nguyên tắc cân bằng của các pháp, nó là như vậy. Nếu mình không hiểu, và đây cũng là cái lý do đầu tiên hết, bệnh tòn khẩu nhập là như vậy. Nếu như mình không biết cách nuôi dưỡng mình ha, thì chính cái thức ăn nó đưa vào chất độc cho mình. Tại vì cái nguyên tắc của vũ trụ là nước chảy về chỗ trũng, cao đi về thấp, nhiều đi về ít. Một bên là đầy dẫy độc tố ha, dơ bẩn và cặn bã, và bên kia là không có độc tố, là sạch sẽ, và nó sẽ chạy từ cái nhiều qua bên ít. Nhưng mà may mắn thay thì mình có những cái cơ chế khác, mình sẽ học tới cái này, cũng từ cái sự tỉnh giác mà ra. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bây giờ khi mà mình chưa tập thở ra mà mình cứ lo hít vào, thì những cái bụng của mình nó đang bị đầy cặn bã độc tố. Và khi mình hít vào thì chỗ đâu nó chứa? Khi cái bụng này của mình nó đầy thì nó kéo cái cơ hoành của mình xuống, nó kéo cái cơ hoành của mình xuống. Thành ra khi cái cơ hoành nằm xuống thì đáy phổi này nó lại không được co bóp. Thì như vậy mình lại không hít thở sâu được, và mình cũng không đẩy ra được những cái khí chết nằm ở trong này. Mà không khí mà không lưu chuyển thì nãy mình nói nó tạo ra cái gì? Ẩm rồi mốc. Thành ra mình bị cái dịch nó đóng lại trong này, nó đưa tới, nó sinh ra đàm, ra nhớt, nó sinh ra tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, nó sinh ra viêm nhiễm đường hô hấp là như vậy đó. Thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Và cái không khí bên ngoài nó tù túng, như nó còn rộng, cái không khí trong này nó rất là chật. Thành ra khi mà mình chỉ lo hít vào mà mình không để ý thở ra, bụng dưới này thì đầy nhóc. khí hôi, khí dơ, vi trùng, chất cặn bã. Trên này thì dịch, khí chết và nấm mốc cặn bã trong này. Nhưng mà khi mình bắt đầu tập thở ra thì mình ép cái bụng dưới của mình vào. Thì khi mình ép cái bụng dưới của mình là nó đã đẩy hết những cái khí dơ, khí hôi như này của mình rồi. Phải không? Khi nó đẩy hết cái khí hôi, khí dơ, cái bế tắc của mình trong này, nó bắt đầu nó thông thoáng rồi. Thì đồng thời khi mình ép cái bụng dưới của mình vào thì nó đẩy cái cơ hoành của mình lên. Khi nó đẩy cái cơ hoành của mình lên thì nó lại ép vào cái đáy phổi của mình để nó làm cho cái phổi mình co giãn và nó tống hết tất cả những cái khí chết, những cái khí bị tù đọng lại, những cái dịch như này. Thành ra nó làm sập cả ở dưới và ở trên. Và ai mà biết đông y thì người ta nói gì? Phế và đại trường liên quan với nhau là như vậy. Phải không? Phổi và ruột già nó liên quan. Và đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta thấy cái bệnh ung thư nhiều nhất trên thế giới là ung thư ruột già, ung thư phổi. Nó đi một cặp với nhau, không thể tách rời lẫn nhau. Tại vì nó là cặp tạng phủ tay trong tay. Thành ra khi mà mình tập thở bụng, ép cái bụng dưới của mình vào nhiều bao nhiêu thì nó sẽ đẩy hết tất cả những cái thán khí, độc khí, khí chết như này. Nó làm cho ở dưới thông thoáng sạch sẽ và đồng thời nó đẩy cái cơ hoành lên, nó đẩy hết tất cả những cái khí chết của mình, làm cho cái phổi của mình cũng không cũng sạch. Sau khi nó thông thoáng sạch sẽ với cái hơi thở ra như vậy rồi thì mình chỉ cần thả nó ra một cách tự nhiên thôi, thì nó sẽ kéo cái luồng không khí mới vào. Thì nó tự động nó kéo cái luồng không khí mới vào. Mà chúng ta đã học tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều được hình thành, phát triển và duy trì cái trật tự của nó trên nguyên tắc gì? Lực hấp dẫn một hình nữa. Giống nhau thì kéo vào với nhau, mà khác nhau thì đẩy nó ra. Thì như vậy khi mà mình chỉ lo hít vào mà không lo thở ra thì đây vừa bế tắc vừa dơ bẩn, trên này cũng vừa bế tắc vừa dơ bẩn. Thì giả sử mà mình có hít vào thì cũng y chang cái luồng không khí này, nó sẽ hút vào những cái bế tắc và dơ bẩn ô nhiễm. Các vị thấy chưa? Mà nó cũng không vào được nhiều. Tại sao? Đang đầy nhấp trong này thì làm sao đưa được vào? Muốn đưa được vào phải làm sao? Phải ép, phải không? Mà mình ép vào mạnh bao nhiêu thì nó đẩy ra mạnh bấy nhiêu. Nguyên tắc hai mặt của các pháp, phải không? Thành ra khi mà mình lo hít vào không thôi, mình càng ép nó vào bao nhiêu thì nó càng đẩy ra bấy nhiêu. Mà giả sử anh chàng nào vào được là những anh chàng xấu, tại vì trong này nó đang bế tắc, đang tù túng, đang dơ bẩn mà. Còn khi mà mình xả nó ra được hết, trên thông dưới thông, trên sạch dưới sạch rồi, thì cũng y chang cái luồng không khí đó. Và mình để nó đi vào một cách tự nhiên, mình chẳng cần cố gắng, bởi vì trong này nó đã chân không rồi, thì mình buông nó ra tự động, nó phải hít vào thôi. Và khi nó hít vào như một cách tự động theo đúng của nó, trong thông, trên thông, trên sạch dưới sạch, thì nó sẽ kéo những cái gì tốt đẹp nhất, thông thoáng nhất từ một cái luồng không khí y chang như vậy. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình dùng công bình thường một cách rất là vô ích mà mình không biết, mà mình đem vào những cái rất là tổn hại. Do vậy bây giờ chúng ta khi tập là chúng ta phải tập chú tâm ở bụng và phải tập xả ra. Thì khi mình vừa nghe tiếng chuông xong là mình sẽ bước 4 bước đầu tiên là mình sẽ thở ra, rồi 3 bước cuối mình mới hít vô. Sau khi mình tập một thời gian quen rồi thì mình sẽ tăng nó lên. 5 bước đầu tiên là mình thở ra và 2 bước cuối là mình hít vô. Lúc đầu 4-3 là ra vẫn vào, nhiều hơn vào rồi nhưng mà nó chưa được gấp 2. Sau khi mình tập quen rồi thì mình xả ra nhiều hơn, tức là 5-2 thì mình đã hơn gấp 2 rồi. Nên thì cố gắng duy trì cái tốc độ đó thì càng ngày cái con người mình nó sẽ sạch sẽ hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ thông thoáng hơn. Cái tâm xả của mình nó cũng tương tự như vậy. Mình sẽ thấy cái người mình sẽ không còn có cố chấp, nó không còn có tích lũy, nó không còn có dính mắc nhiều nữa. Thân và tâm nó phải có mối quan hệ mật thiết với nhau như vậy. Rồi cái điểm thứ 3 nữa là mình sẽ thực tập làm sao khi mình đi lúc đầu mình tập trung ở tụng, nhưng mà sau đó mình phải làm sao lan tỏa ra được hết, để vừa phát triển cái sự tỉnh giác nhận biết của mình. Bởi vì tỉnh giác ở đâu thì tuệ giác phát sinh tới đó. Ở đây quý vị chưa có cơ hội đi trên đất nhiều, thì lát nữa cho quý vị đi trên đất. Lát nữa mình đi giữa ban ngày, ánh sáng mênh mông, nhưng mà bữa nào mình tập đi buổi tối. Khi mình có ánh sáng thì mình đừng chủ quan, có ánh sáng bên ngoài thì mình thấy nó rõ, mình đừng chủ quan, mình không để ý. Tức là ánh sáng bên ngoài càng nhiều bao nhiêu thì coi chừng ánh sáng bên trong nó sẽ tắt bấy nhiêu. Đó cũng là một lần nữa nguyên tắc cân bằng của vũ trụ. Đó là lý do tại sao khi ngồi thiền, khi tập trung mình không nhìn bên ngoài, mình không nương được ánh sáng bên ngoài, thì lúc đó mình phải phát được cái ánh sáng bên trong của mình. Thì như vậy chúng ta thấy khi mình đi ban đêm, xung quanh nó càng tối bao nhiêu thì mình phải làm sao? Phải tập trung bấy nhiêu, phải tỉnh giác bấy nhiêu, phải không? Nếu xung quanh không có đèn thì mình càng phải tập trung chú ý, mình phải càng tỉnh giác, tức là mình thắp sáng cái ánh sáng bên trong của mình. Và giả sử như vậy mình đang đi buổi tối như vậy, không có ánh đèn mà mình vẫn hơi lơ mơ, cái đầu của mình nó nghĩ đâu đó, mình đang bước. Mà nếu mình đi bằng cái chân đất của mình, không có giày, không có dớ, thì nó không bị che đậy ha, thì mình cảm nhận nó sẽ làm sao? Dễ dàng hơn, chính xác hơn, phải không? Thì như vậy mình đang đi hình lơ mơ, đang nghĩ đây nghĩ đó, mình đạp phải một cái viên đá hơi bén bén, tỉnh không? Tỉnh liền, dẫn phải một cái miếng điện gai, giật mình tỉnh lại liền, phải một cái gai tỉnh lại liền. Thì nếu mình đi từng bước thật và tỉnh giác, thì khi mà mình vượt già phải một cái gì đó tạm gọi là có khả năng gây tổn thương hay nguy hiểm cho mình, ngay lập tức nó sẽ báo động, nó mang mình về 100% liền. Nếu như mình chưa được tỉnh giác 100%, thì khi mà mình vượt già phải một cái có khả năng gây tổn hại cho mình là nó mang mình về 100%, không phải là cái miếng biển gai, không phải là cái gai. Giả sử mình đạp phải một cái gì hơi nhầy nhầy, hơi ướt, hơi trơn trơn, một con ốc sên, một con nhái, một tí xíu sình, cũng vậy, phải không? Thì khi mà mình đạp cái chân trong một nước, chưa biết nó là một nước nhỏ, một nước lớn, nhưng mà ướt đang từng khô qua ướt là nó đánh thức mình liền ngay lập tức. Có ai không biết đó không? Không, ai cũng biết cả. Thì như vậy, khi mà mình càng trực tiếp nhìn các pháp tự nhiên của vũ trụ bao nhiêu, đừng bị cái gì che lấp hết, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giúp cho mình mang cái sự tỉnh giác của mình về nhanh hơn và trọn vẹn hơn. Và tỉnh giác tới đâu thì tuệ giác sẽ phát sinh tới đó. Khi mà mình đang lơ mơ mà mình đạt phải một cái hơi bén một tí xíu, hay là hơi lầy nhầy một tí xíu, bao nhiêu người dài dọn mà tiếp tục dẫn nó mà đi, để cho cái gai hướng vào trên mình, có không? Không, không ai dạy mình cái điều đó cả. Nhưng mà lúc đó là mình phải rất là tỉnh giác và tập trung cao độ. Cái chân của mình nó sẽ nghiêng bên trái một tí xíu, nghiêng bên phải một tí xíu, nhớ phía trước một tí xíu, hay là nhóm ra sau một tí xíu. Còn nếu người nào nhát gan mà vừa chạm cái là dơ chân lên phục lùi, phải không? Có ai dạy mình cái đó đâu, không ai dạy mình cái đó cả. Thành ra khi mà mình chạm phải một cái vật gì nó đem cái sự tỉnh giác về cho mình, thì nó sẽ làm sao cho mình vượt qua được, thì đó là cái tuệ giác. Và cái điều kiện càng khó khăn bao nhiêu, càng thay đổi bao nhiêu, thì cái sự tỉnh giác của mình càng cao độ hơn, và cái tuệ giác của mình càng phát triển bấy nhiêu. Quý vị nên nhớ cái này không phải của con người nha. Một lần nữa, kể cả một cái mình gọi là hạt bụi vô tri vô giác vô tình, nó cũng là một hành tinh của những con vi trùng hay siêu vi trùng. Thành ra nếu thỉnh thoảng mình mới uống thuốc thì nó không có khả năng kháng thuốc nhanh và lẹ. Nhưng mà nếu mình sử dụng thuốc kháng sinh mà mình thay đổi liên tục thì nó sẽ đáp ứng nhanh hơn và nó sẽ kháng thuốc lẹ hơn. Thì cũng vậy con người mình, nếu mà bây giờ mình lái xe trên một cái đoạn đường mà nó bằng phẳng, xe của mình nó êm, nó chạy ron ron, thì coi chừng một lát mình đi trên đường cao tốc mình sẽ buồn ngủ. Mình lái xe Honda mình êm quá, cái bắt đầu mình lên ga mình phóng lúc nào mình không hay. Thì nếu mà gặp một cái tình huống gì mình đạp thắng sẽ không kịp, mình xử lý không kịp và tai nạn nó cũng nặng hơn. Nhưng mà nếu mình đi trên một cái đường mà nó có ổ gà nhiều quá, thấy không, đường nó quanh co, nó dốc đèo, thì bắt buộc mình phải làm sao? Mình phải chú tâm tỉnh giác hơn, ha, mình phải lái chậm hơn, mình phải chú tâm tỉnh giác hơn, mình phải lắp qua lắp lại, thành ra lúc đó nó làm cho mình được tỉnh giác hơn và khả năng vượt khó của mình, hay nói cách khác là tuệ giác của mình nó sẽ gia tăng. Thành ra ông bà mình nói là cái khó nó ló cái khôn là như vậy. Cái khó nó ló cái khôn. Thành ra lát nữa mình sẽ tập, mình không còn thời gian nhiều, mình tập chừng 10-15 phút. Ai chưa quen thì xách đôi dép đi theo trên hai tay của mình. Ai quen rồi thì bỏ ra đi bằng dép da, nhưng mà da thịt. Đi dép da kia còn bị mòn, phải tốn tiền. Đi dép da thịt là càng đi càng dài, khỏi tốn tiền. Thì khi mình đi, mình làm sao tập để ý khi mà nó tiếp xúc, mình đánh chú tâm ở bụng cao độ để nó lan tỏa, nó bình đẳng hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải. Nhưng mà khi mà mình vừa đạp phải một viên đá hơi bén, mình sẽ thấy nó di chuyển toàn bộ cái sự chú tâm của mình tới nơi nó cao nhất, nhanh nhất, và xem nó xử sự như thế nào. Thì như vậy mình sẽ thấy được rằng nhờ những cái viên đá bén nhọn, nhờ những cái đường nó hơi gập ghềnh đó, nó sẽ giúp cho mình tỉnh giác liên tục và nó phát triển cái tuệ giác của mình. Và cứ thế sau khi nó qua kinh nghiệm đó thì mình lại trở về với cái trung tâm của mình, để cho nó cân bằng hết và lại tiếp tục dẫn lên một cái viên đá khác. Thì đó là những cái kinh nghiệm rất thực. Và đó là lý do tại sao mà quý vị thấy ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng đầu trần trên đất là như vậy. Từng một cái ngọn gió nó thổi qua cảm nhận được. Và khi cái ý thức, khi mà mình có cái ý thức, cái chân mình nó dày như vậy mà nó còn có thể phát hiện được và bảo vệ mình được, thì chẳng lẽ những cái da trên này của mình nó mỏng hơn, hệ thần kinh của nó nhiều hơn, chẳng lẽ con mắt của mình, cái miệng của mình nó nhạy bén hơn mà mình không để ý được khi mình ăn, khi mình uống, thấy không? Thành ra nó luôn luôn có cái cơ chế để phát triển tuệ giác cho mình và bảo vệ mình. Nhưng mà bởi vì mình không có hiểu và không có thực tập thường xuyên, thành ra mình mất đi, mình mất dần đi. Đó, mình mất dần đi những cái khả năng đó. Rồi bây giờ tôi mời đại chúng mình đứng lên và chúng ta có thể bắt đầu từ ở mép trước chánh điện. Mình đi xuống cái tam cấp, rồi mình bắt đầu mình đi vòng ra những cái đường đá sỏi ở dưới, chen lẫn giữa những cái vườn cây ngoài kia. Và mời chúng ta có thể đi khoảng hàng ba cũng được. Chúng ta đi hàng ba cũng được, bởi vì tại chúng đông mình đi hàng ba để nó ngắn lại.